Kim Cang tiếp. Buổi giảng hôm nay, buổi học hôm nay là lần thứ tư. Hôm nay là cái đoạn thứ 13, tức là như pháp thọ trì. Như pháp thọ trì có nghĩa là đúng như pháp mà lãnh nhận và gìn giữ. Khi ấy ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào là tên của kinh này? Chúng con làm sao phụng trì? Phật bảo Tu Bồ Đề, kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Do danh tự ấy ông nên phụng trì. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, Phật nói Bát Nhã Ba La Mật tức không phải Bát Nhã Ba La Mật, ấy gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có nói pháp chăng? Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Như Lai không có nói pháp. Tôi đọc hết một lượt rồi giảng sau. Đoạn này cũng hơi dài nha. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu vi trần? Ấy là nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, các vi trần Như Lai nói không phải vi trần, ấy gọi là vi trần. Như Lai nói thế giới không phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do 32 tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, không được. Không thể do 32 tướng mà thấy Như Lai. Vì cớ sao? Như Lai nói 32 tướng tức không phải 32 tướng, ấy gọi là 32 tướng. Này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ đem thân mạng nhiều như cát sông Hằng để bố thí, hoặc lại có người ở trong kinh này cho đến thọ trì bốn câu kệ, vân vân, vì người khác nói thì phước này rất là nhiều. Rồi, nó là một đoạn. Mỗi đoạn như vậy Đức Phật nói đến hai ba điều trong đó lận. Thì đây tôi không có đọc lại từng khúc mà giảng, tôi nắm lấy hẳn những cái ý chính để mà nói luôn. Thì sau khi giảng nói xong thì thường thường trong các kinh đại thừa đó thì Đức Phật nói cái tên kinh, hoặc là các đệ tử hỏi cái tên kinh là gì. Thì ngài Tu Bồ Đề hỏi tên kinh này là ra tên nó là gì. Thì Đức Phật nói tên nó là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thì cái chữ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này mới đầu tiên cái buổi giảng đầu chúng ta đã nói rồi đó. Tên Kim Cang, cái chính là chữ Bát Nhã Ba La Mật, còn Kim Cang chỉ là cái thí dụ thôi. Tại Bát Nhã Ba La Mật, người nào mà đạt được cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật đó, thì nó có công năng dẹp trừ tất cả những phiền não. Nó được ví như là một cái gươm bén, hay là một cái thứ mà kim loại chắc nhất, đó là kim cang hay kim cương đó. Sắt, vàng hay là tất cả những cái gì cứng nhất trên thế gian này cũng không cứng bằng kim cang. Cho nên khi đạt được trí tuệ Bát Nhã rồi thì tâm của mình sẽ trở nên vững chắc như kim cang, bất thối chuyển. Thì đặc biệt của cái kinh Kim Cang này, quý vị thấy nó có những cái danh từ nói đi nói lại, cái nói đi nói lại làm sao vì nắm vững cái ý chính của cái kinh này. Là mục đích chính của cái kinh này là phá chấp. Mà chấp thì có mấy loại chấp? Có hai thôi. Đó là chấp ngã và chấp. Đúng. Chấp chỉ có hai cái chấp, là chấp ngã và chấp pháp. Thế cái kinh này á, toàn bộ của nó, cái cách nói của Kim Cang á, nói đi vừa mới nói xong lại phá liền. Đó. Thì Đức Phật nói, ngày Tu Bồ Đề hỏi kinh này tên là gì? Đức Phật nói kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng ngay sau lập tức Đức Phật phá liền. Vì cớ sao gọi là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, Phật nói bát nhã ba la mật, tức không phải bát nhã ba la mật, ấy gọi là bát nhã ba la mật. Vừa mới hỏi tên là kinh gì, Đức Phật mở kinh bát nhã ba la mật. Vừa nói bát nhã ba la mật xong, phá ngay. Tại sao? Tại vì khi nói bát nhã ba la mật xong rồi đó, thì sau này chúng ta là chúng sinh đó, sẽ nói: ồ, Phật nói kinh đó là kinh bát nhã ba la mật đó, kinh đó không phải là kinh Pháp Hoa, kinh đó không phải là kinh Viên Giác, kinh đó không phải là kinh A Di Đà. Nói như vậy tức là mình bám liền, Phật nói tới đâu là mình bám dính vào cái đó, mình chấp ngay cái pháp của Phật nói, cái pháp đó thì là bát nhã ba la mật. Cho nên Đức Phật vừa mới nói xong, sợ chúng sinh chấp vào cái danh từ bát nhã, cho nên Phật lại phá ngay lập tức nói: Phật nói bát nhã ba la mật, tức không phải bát nhã ba la mật, ấy gọi là bát nhã ba la mật. Tại sao? Cái này nó giống như cái câu của Lão Tử nói: đạo khả đạo phi thường đạo. Cái đạo mà có thể nói được thì cái đó không phải là cái đạo thứ thật nữa. Trên bát nhã ba la mật mà còn nói được, đó là bát nhã ba la mật, tức là bát nhã ba la mật nó không phải là thứ thiệt. Tu Đà Hoàn hay A La Hán mà còn nói tôi là Tu Đà Hoàn hay tôi là A La Hán thì đó không phải là thứ thiệt. Phá liền. Cho nên Phật vừa mới trả lời cho Tu Bồ Đề nói kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nói xong cái Phật lại nói liền: Bát Nhã Ba La Mật, Kim Cang đó, nhưng mà không phải là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Ấy gọi là, tức là đó chỉ là một cái giả danh để gọi mà thôi. Vì chúng sinh nếu mà không nói gì hết thì không biết cái đó tên là cái gì. Cho nên Phật bất đắc dĩ phải nói tên nó là cái gì. Nhưng mà nói tên đó, nhưng mà thật ra là nó không có cái gì mà có thể chấp được hết. Cho nên Phật phá ngay lập tức. Vừa nói tên xong, Phật phá ngay cái tên. Rồi kế tiếp nữa, Phật lại phá thêm một cái nữa. Tại có nhiều người nói Phật không nói cái đó là tên bát nhã, nhưng mà Phật vừa rồi Phật có nói không? Thì Đức Phật lại hỏi lại Tu Bồ Đề nữa: ý ông nghĩ sao? Này Tu Bồ Đề, Như Lai có nói pháp chăng? Thì đây là lần thứ nhì Đức Phật hỏi. Quý vị nhìn lại cái bài phần thứ bảy đó, tức là vô đắc vô thuyết. Trong cái phẩm này Đức Phật đã nói rồi, Như Lai không có đắc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, mà cũng không có thuyết pháp. Thì ở đây lần này là lần thứ nhì Đức Phật hỏi lại một lần nữa. Hỏi Tu Bồ Đề: Như Lai có nói pháp chăng? Thì Tu Bồ Đề đương nhiên trả lời: Như Lai không có nói pháp. Tức là gì? Đức Phật lại phá một lần nữa. Tức là sau khi nói một tràng hết cái này cái kia rồi, thì Đức Phật sợ nói hồi chúng sinh lại quên, lại nghe Phật nói say xưa, lại chấp nữa. Trên Phật lại lâu lâu lại ký đầu một cái, lại gõ cái chuông keng một cái, là hỏi Như Lai có thuyết pháp không? Nãy giờ nói lia lịa, xong hỏi nãy giờ có nói không? Tu Bồ Đề nhận ra ngay lập tức là Như Lai không có nói pháp. Cái đoạn này quý vị hiểu chưa? Như Lai có nói pháp không? Có mà không. Đúng rồi, sư cô Không Thanh nói đúng lắm. Bắt đầu quen cái gọi là cái biện chứng. Biện chứng pháp tức là một cái lối nói đặc biệt mà để mà biện luận đó, tức là vừa mới nói xong rồi lại phá, nói xong phá, nó tương tự gần như là nhân minh luận vậy đó. Tức là có mà không, không mà có. Tại vì Như Lai có nói pháp, nhưng mà cái Như Lai đó không phải là Như Lai, cái đó là Thích Ca Mâu Ni Phật có nói, nhưng mà Như Lai không có nói. Tại Như Lai đâu bao giờ tới, đâu bao giờ đi đâu. Mà Như Lai tức là không đến, không đi, không động, thì đâu có nói năng gì. Cho nên Như Lai không có nói pháp. Hóa thân Phật thì có sống 80 tuổi và có chết, và có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái đó là có. Nhưng mà Như Lai thì sao? Như Lai thì không có đến, không có đi, không có hình tướng, như như bất động, cho nên không, chưa bao giờ mở miệng nói một câu gì hết. Quý vị hiểu chưa? Tức là ở đây kinh này chỉ cho chúng ta tiếp xúc với một loại Phật. Phật đó là Phật Pháp Thân. Và Phật Pháp Thân này thì bất sinh bất diệt. Còn kinh của Nam Tông, kinh của Nguyên Thủy chỉ cho chúng ta thấy một Đức Phật. Đức Phật có hình tướng, Đức Phật đó có 32 tướng tốt, sinh ra ở Kapilavastu Katilave, con của vô tịnh Phạm, vân vân. Đó, thì những kinh đó cho chúng ta biết Đức Phật lịch sử. Nhưng kinh này thì cho chúng ta biết được Đức Phật pháp thần. Bây giờ sang cái phần mà nói pháp rồi, bây giờ hỏi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có bao nhiêu vi trần? Đó là có nhiều hay chăng? Vi trần là cái gì? Vi là nhỏ, trần tức là bụi. Ở đây trong ngày quý vị thấy là biết bao nhiêu bụi mình không thể tính đếm được. Nội bụi ở trong cái phòng này thôi mình không đếm được. Mà nội bụi trên cái bàn thôi quý vị đếm không biết đếm được bao nhiêu. Vậy mà bụi ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thì quý vị tính sao đếm? Nếu Phật hỏi có nhiều chăng thì Tu Bồ Đề nói rất là nhiều. Thường thường á, là mình hiểu cái cách nói của Kim Cang là luôn bắt đầu từ cái thực tướng, cái của chúng sinh công nhận, tức là tục đế. Chúng sinh công nhận Phật có nói kinh, xong sau đó Đức Phật đi từ tục đế sang đến chân đế. Tức là chúng sinh gọi bụi thì Phật cũng gọi đó là bụi. Nhưng mà sau đó Đức Phật đi từ tục đế đưa mình sang đến chân đế. Tức là Phật mới hỏi tiếp, vi trần đó, Như Lai nói đó không phải là vi trần, ấy gọi là vi trần. Qua ba buổi giảng lần trước quý vị nắm được cái cách nói của Kim Cang Bát Nhã, tức là nói phần đầu là chúng sinh nói, phần giữa là người tu Bát Nhã phải thấy, và cái phần ba là giả danh. Quý vị hiểu không? Đó. Chúng sinh gọi đây là cái bàn, nhưng mà mình không Bát Nhã thì mình nói đó không phải là cái bàn, nhưng mà vẫn gọi là cái bàn. Đó là quý vị hiểu. Sau này tất cả những cái mà khi Đức Phật nói là quý vị hiểu rõ, cái ý chỉ có vậy thôi. Và nếu không nắm cái ý đó thì nghe rất là khó chịu. Sao nói cứ đi rồi lại nói lại, nói tới nói lui, rồi vừa nói câu trước câu sau lại đá câu trước, không hiểu gì hết. Thì vi trần Như Lai nói không phải là vi trần, tức là bụi nhỏ, mà Như Lai nói nó không phải là bụi nhỏ. Tại sao? Có cái gì thực sự là nhỏ? Có cái gì thực sự là lớn? Thí dụ như cái đồng hồ này là nhỏ hay là lớn? Nhỏ đối với cái đồng hồ trên tường này, đúng không? Nhưng cái đồng hồ này nè, nó nhỏ hay là lớn với cái này? Nó lớn hơn cái này. Cho nên cái mà thực sự nhỏ, không bao giờ có một cái gì thực sự là nhỏ hết. Cho nên cái gọi là bụi nhỏ, vi trần, thực sự không có vi trần. Không có cái nào mà có thể gọi nó là vi trần hết. Cho nên Như Lai nói không phải là vi trần. Nhưng mà theo danh từ của thế gian tương đối giả tạo, mà tạm gọi nó là bụi nhỏ, tạm gọi nó là vi trần. Đó. Giờ quý vị hiểu câu đó chưa? Tức là Tu Bồ Đề, các vi trần Như Lai nói không phải là vi trần, ấy gọi là vi trần. Giờ kế tiếp, đi từ cái nhỏ giờ đi sang cái lớn là thế giới. Như Lai nói thế giới không phải là thế giới, ấy gọi là thế giới. Thì thế giới là gì? Thế giới là ngược lại với vi trần. Vi trần là cái nhỏ nhất, còn thế giới là cái lớn nhất. Thì thế giới, những hạt bụi nhỏ nó tụ lại, tụ động lại, một đám bụi tụ lại thì thành một cục đất. Tất cả cục đất tụ lại thì thành một cục đá. Mà tất cả cục đá tụ lại nhiều thì thành cái núi. Mà núi đất núi tụ lại hết thì thành một trái đất, phải không? Mà một trái đất tức là một hành tinh. Mà bao nhiêu hành tinh như là cái thái dương hệ của mình đó, system solar, solar system này, thì gồm có 10 cái hành tinh, tức là 9 cái. Một cái là mặt trời, thái dương, thái dương hệ, và thái dương là mặt trời. Chung quanh nó có 8 cái hành tinh, tức là hỏa tinh, kim tinh, thủy tinh, rồi trái đất, rồi mộc tinh, vân vân. Những cái đó chạy chung quanh thì đó là một thế giới. Một thế giới tức là có nhiều cái hành tinh, và nhiều cái hành tinh là nó xuất xứ từ đâu? Từ những cái vi trần mà ra gom lại. Thì bao nhiêu những cái cái hành tinh đó cộng lại mình nhìn thấy cái dải ngân hà đó là một thế giới. 1.000 cái thế giới đó cộng lại gọi là một tiểu thiên thế giới. Rồi nhân lên 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Một trung thiên thế giới nhân lên 1.000 lần nữa thì gọi là một đại thiên thế giới. Mà đây lên gấp 3 lần nữa là tam thiên đại thiên thì rất là nhiều. Thì cái thế giới đó nó lớn không? Đối với chúng sinh thì thấy nó lớn lắm. Nhưng mà lớn là lớn với cái gì? Hồi nãy mình thấy nhỏ là nhỏ với cái gì? Thì lớn cũng vậy, không có cái gì thực sự là lớn hết. Vậy lớn đó là chỉ đối với chúng sinh. Chúng sinh nhỏ nhỏ xíu như là con kiến nữa, thì đối với thế giới thì thế giới là lớn. Nhưng đối với Atula, đối với các đại Bồ Tát, đối với lại báo thân Phật thì cả thế giới này cũng chả nghĩa lý gì hết. Tại vì Atula mà Atula Vương á, có thể lấy đứng trong thế giới lấy tay che mặt trời mặt trăng được. Tức là Atula trong kinh á, những vị Atula Vương á, đại Atula á, thì họ có thể lấy bằng tay họ che mặt trăng thôi ngủ luôn. Tức là Atula nắm mặt trăng bé tí trong bàn tay thôi. Cho nên không có cái gì thực sự là lớn hết. Nên cái gọi là thế giới chỉ tạm gọi là thế giới mà thôi. Nãy giờ là Đức Phật nói về những cái bụi có thế giới, đó là những cái cảnh gọi là y báo. Vì Đức Phật sang đến cái phần chánh báo, tức là thân xác Đức Phật trở về chính mình. Đức Phật hỏi, có thể do 32 tướng tốt mà thấy Như Lai chăng? Thì đây là lần thứ nhì Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề. Lần đầu quý vị có nhớ rồi, lần đầu là chỗ cái đoạn 5 là Như Lý Thật Kiến, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Ở cái phần đó Đức Phật cũng đã hỏi Tu Bồ Đề rồi, có thể nhân nơi hình tướng mà thấy được Như Lai chăng? Thì đó chỉ mới nói hình tướng thôi. Ở đây Đức Phật trở về chi tiết hơn, hỏi là có nương nơi 32 cái tướng này mà thấy được Như Lai chăng? Thì lần thứ nhì Tu Bồ Đề trả lời, bạch Thế Tôn, không thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai. Vì cớ sao? Quý vị hiểu cách nói rồi, không thể được. Tại sao? Tại vì 32 tướng không phải là 32 tướng ấy gọi là 32 tướng. Lại phá liền. Mà phá là cái cách đó, là cái đó là cái cách phá của Kim Cang đó, nói gọi là bộ ba đó. 1, 2, 3. Một là 32 tướng, hai là không phải 32 tướng, ba là 32 tướng. Tại sao không thể thấy 32 tướng mà thấy được Như Lai? Tại vì đúng, Như Lai đây là pháp thân, còn 32 tướng là tướng. Có tướng không? Có tướng. Ở đoạn thứ 5 Đức Phật đã nói rồi, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, những cái gì mà có hình tướng đều là giả dối hết. Giả dối tại sao? Như mộng, như huyễn. Cho nên Đức Phật nói là nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu mà thấy được các tướng đó mà không phải là thực tướng thì lúc đó mới thấy được Như Lai. Cho nên Như Lai, một lần nữa quý vị hiểu, Như Lai trong kinh này là Như Lai pháp thân bất động, không đến không đi, bất sanh bất diệt. Còn 32 tướng có sinh diệt không? Có sinh diệt. Có tàn hoại không? Có già, có bệnh không? Có. Trên nhìn vào cái đó đâu thể thấy được Như Lai. Cho nên 32 tướng không phải là 32 tướng, chỉ tạm gọi là 32 tướng danh từ đối với chúng sinh mà gọi mà thôi. Kế tiếp Đức Phật lại hỏi lần nữa, là tới cái phần so sánh phước đức. Đức Phật nói, nếu có người thiện nam thiện nữ nào mà đem thân mạng nhiều như cát sông Hằng để bố thí thì có nhiều không? Có phước đức nhiều không? Nhiều. Nhưng mà không bằng cái người thọ trì 4 câu kệ này. Và vì người khác nói thì phước này rất là nhiều, nhiều hơn nữa. Ở đây chi tiết cho quý vị thấy là cái phẩm bố thí đó, cái đoạn số 8 vị pháp xuất sanh đó, thì Đức Phật nói phước đức rồi, đó là lần thứ nhất. Đến phần thứ nhì là đoạn 11, quý vị nhìn đó là vô vi phước thắng. Đức Phật cũng nói về người đem 7 báo bố thí, cũng là so sánh để bố thí. Bây giờ đến cái phẩm thứ 13 này, Đức Phật cũng phải so sánh, nhưng mà có hơi khác một chút xíu. là hai cái phần trước á, là bố thí ngoại, gọi là ngoại bố thí hay là ngoại tài bố thí, tức là bố thí bảy báu. Còn bây giờ đó, cái phần này là bố thí nội thân, tức là đem cái thân mạng mình bố thí. Thì cái nào khó hơn? Mình có thể cho tiền, cho bạc, cho đồ một cái, nhưng mà ta tới ta nói không, tôi không có cần cái đó, tôi xin con mắt được không? Chúng ta quý vị đa số ở trên đầu đều có ba chấm, tức là hành Bồ Tát đạo phải không? Hành Bồ Tát đạo tức là đầu tiên phải bố thí. Bố thí cái dễ nhất là bố thí đồ bên ngoài, tức là về tài thí thì nó có hai cái gọi là nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là những cái đồ bên ngoài, ai xin mình cái đồng hồ, ai xin mình số chuỗi, ai xin mình cái áo mình cho. Cái đó là nhiều khi có khó không? Không hả? Người nào nói không giơ tay lên, tí nữa quý vị nhớ mặt tới xin hết nha, tới lột hết. Khi mà bố thí hết được những cái đó rồi, sang đến phần thứ nhì á, cao hơn một bậc nữa là bố thí cái thân mạng. Thời xưa ngài Xá Lợi Phất, ngài thực hạnh hạnh thanh văn lâu đời rồi, đến khi ngài bắt đầu phát tâm chuyển sang con đường của Bồ Tát đạo, thì ngài nói tôi bố thí tất cả là cho hết rồi, bây giờ tôi sang Bồ Tát đạo, giờ tôi bố thí thân, ai xin gì thì cho cái đó. Quý vị coi chừng, nói là có người tới xin liền đó. Ngài Xá Lợi Phất nói xong là ngài tu hạnh đó tuyên bố xong là có người tới xin liền, nói ngài tu hạnh bố thí vậy xin ngài con mắt được không? Ngài nói được, cho con mắt. Ngài Xá Lợi Phất móc con mắt ra, đưa con mắt. Xong rồi á, vừa móc con mắt ra xong đưa thì cái tên kia nói tôi đâu có xin con mắt bên trái của ông đâu, ông móc nhanh quá, tôi xin con mắt bên phải, tôi cần mắt bên phải để mà chữa bệnh. Chết chưa, mình quyền sau cho quý vị từ từ, ai xin thì từ từ nha, hỏi cho kỹ. Cái ngày Xá Lợi Phất lên thấy thôi được rồi, mình hành cái hạnh Bồ Tát thì thôi, họ lỡ xin là mình lỗi tại mình chưa hỏi, đã móc thì hỏi cho kỹ cần con mắt nào, bây giờ nó đòi mắt bên phải thì giờ ngày móc mắt bên phải ra luôn, đưa cho cái tên đó đem về làm thuốc. Cái người đó mới cầm con mắt xong đưa lên mũi ngửi xong mới nói trời, cái mắt mà tanh quá vậy, nó giống như là ốc sên vậy, cái vứt xuống đất lấy chân đà trà lên xẹt xẹt vậy. Cái ngài Xá Lợi Phất mới nghĩ bụng, nói trời ơi, mình bây giờ mù hết cả hai con mắt rồi mà cho nó hai con mắt mà cũng không ích lợi cho nó, rồi nó còn chê có vứt xuống đất lấy chân đạp lên nữa. Thì ngài mới thối Bồ Đề Tâm, ngài nói trời hạnh Bồ Tát khó quá, tu chỗ này. Sau đó ngài mới thôi lui, thối Bồ Đề Tâm mới trở lại tu con đường thanh văn. Cho nên quý vị thấy đó, tu hành hạnh Bồ Tát khó lắm chứ không phải dễ đâu. Chính vì vậy tu ba A Tăng kỳ kiếp. Rồi quý vị đọc những cái kinh đó, như kinh Pháp Hoa cũng vậy, những các vị Bồ Tát bắt đầu cúng dường bố thí thân mạng là những hạnh Bồ Tát cao lắm rồi. Tại sao cao? Tại các ngài đã tới một cái mức mà thấy thân này có là giả, mà có phải là của mình không? Không phải của mình nữa, cho nên mới hành được cái hạnh đó. Trong Pháp Hoa là hai vị Bồ Tát là Dược Vương, Dược Thượng đó, hai vị Bồ Tát đó, cúng dường cái thân này. Rồi có một vị nữa là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ Tát, tức là trong vòng 12.000 kiếp uống bao nhiêu tất cả những thứ nước thơm vào người, nước hoa, rồi xong sau đó dùng lửa đốt cái thân này cúng dường cho chư Phật đó. Những hạnh đó mình thì chắc làm nổi rồi, nhưng hiện đại thì mình đã thấy có vị Bồ Tát đã làm rồi, đó là Bồ Tát Hòa Thượng Quảng Đức đó. Dùng cái thân mạng mình để mà đốt để mà cứu nguy Phật Pháp. Đặc biệt đó là cả đời có lúc mà trước khi ngài tự thiêu, ai biết ngài là Bồ Tát không? Không biết. Cái đó mới đặc biệt của Bồ Tát là như vậy đó. Chỉ trừ khi nào Bồ Tát mà xả thân rồi mới biết đó là Bồ Tát. Còn khi Bồ Tát chưa xả thân không ai biết đó là Bồ Tát đó. Ngài rất là tầm thường, là cũng không có cái gì mà đặc biệt cả. Đến khi mà xả thân rồi thì lúc đó ai biết là Bồ Tát. Nội cái mà ngồi thôi mà tự thiêu không như vậy mà giữ được cho tới cùng như vậy đó là cao thủ rồi. Rồi đến khi cái dấu hiệu nữa là khi thiêu mà thiêu ba lần lại rồi mà trái tim vẫn không có cháy đó là những cái dấu tích mà chúng ta thấy đó là Bồ Tát. Mà đặc biệt mình phải nghĩ lại nữa, Bồ Tát trước khi ngày tự thiêu, có ai biết là Bồ Tát không? Không ai biết Bồ Tát hết. Còn thời nay á, chưa có làm gì hết mà đã nhiều người đã xưng mình là cái này là cái kia rồi, xưng đủ thứ chức tước rồi bằng cấp, thì đem thân mạng bố thí, đem thân mạng bố thí nhiều như vậy đó mà vẫn phước chưa có bằng cái người thọ trì cái này. À, quý vị thấy sao nhỉ? Dạ, quý vị thấy cái nào dễ làm? Quý vị thấy thọ trì cái này dễ làm hơn không? Vậy là quý vị khá lắm rồi đó. Chứ nếu quý vị nói trời cái này dễ quá, mai lấy quyển Kinh Kim Cang lên trên chánh điện tụng. Cái đó là tụng chứ không phải thọ trì. Tí nữa cái phần sau mình sẽ thấy được Đức Phật nói. Chứ chữ thọ trì nó khó lắm nha, chứ không phải là lấy kinh ra tụng đâu nha. Tí nữa sau này mình sẽ thấy chữ thọ trì là nghĩa khác. Tóm lại ở đây, như pháp thọ trì, tức là thọ trì đúng như pháp là gì? Tức là không chấp vào hình tướng. Mà không chấp vào hình tướng tức là tâm vô sở trụ. Và tâm vô sở trụ tức là tâm không. Mà tâm không, cẩn thận chữ tâm không. Ở đây có bài kệ, bài kệ của thiền sư Viên Ngộ nói về cái phẩm này, là bài kệ như vậy. Bốn câu là: thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Tức là mười phương đồng tụ hội, mỗi người thì học vô vi, đây là trường thi Phật, tâm không thì mới được đạo. Người tu thiền á, rất trọng cái chữ tâm không. Tâm không chính chính vậy, cho nên ở đây mình học Kim Cang Bát Nhã mình thấy tâm không tức là gì? Là tâm không dính mắc, tâm không dính mắc sáu trần, hay là nói cách khác là tâm không chấp ngã và chấp pháp. Tâm không là như vậy đó. Chứ không phải tâm không là ngu ngơ ù cà cà không biết gì hết. Không tâm, tâm không chứ không phải không tâm, mà không tâm là không có tâm gì hết. Còn tâm không á là có tâm, mà cái tâm đó nó không trụ ở đâu hết. Đó. Trên người tu là phải luôn luôn tỉnh thức, tỉnh giác, cái gì cũng biết hết. Chứ không phải là cái gì cũng tôi không biết gì hết, đừng hỏi tôi, đừng thôi đừng hỏi. Có biết biết làm bánh, làm đậu hũ xong không biết. Tôi tu tâm không nên không biết gì hết. Không biết làm là bánh xèo không, không biết. Không biết cái gì cũng không biết hết á. Cái đó không phải. Tâm không phải là vậy. Tâm không là làm hết tất cả mà không dính mắc, không chấp. Không chấp cái gì? Chấp ngã và chấp pháp. Đó. Giờ mình sang cái đoạn thứ 14. Cái đoạn này khá dài, dài lắm. Rồi, phẩm thứ 14 là ly tướng tịch diệt. Khi ấy ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói kinh này, hiểu sâu được nghĩa thú, rơi lệ rầm rề bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn rất ít có, Phật nói kinh điển sâu xa như thế, còn từ trước đến giờ đã được tuệ nhãn mà chưa từng được nghe kinh như thế. Bạch Thế Tôn, nếu có người được nghe kinh này, lòng tin thanh tịnh ắt sanh thật tướng, nên biết người ấy thành tựu được công đức ít có bậc nhất. Bạch Thế Tôn, thật tướng ấy tức không phải thật tướng, thế nên Như Lai nói tên là thật tướng. Bạch Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như thế, tin hiểu thọ trì không có gì khó lắm. Nếu đời sau khoảng 500 năm về sau, lúc đó có những chúng sanh được nghe kinh này, tin hiểu thọ trì, người ấy ắt là ít có bậc nhất. Vì cớ sao? Vì người này không có tướng ngã nhân, chúng sanh tướng thọ giả. Vì cớ sao? Vì tướng ngã tức không phải tướng, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức không phải tướng. Vì sao? Vì tất lìa tất cả tướng, tức gọi là chư Phật. Tôi tạm ngừng ở đây tại cái đoạn này rất là dài. Thì cái phẩm này tên của nó là ly tướng tịch diệt, tức là lìa tướng tịch diệt. Khi mà nghe Đức Phật nói cái kinh này á, ngài Tu Bồ Đề rơi lệ khóc. Quý vị ở đây trong đây có ai nó xảy ra khi đọc kinh tụng kinh gì mà cảm động khóc không? Có là tốt lắm rồi. Thì khóc á, thường thường mình khóc á, chúng sinh khóc á, nó có nhiều loại khóc. Khóc á, là tại vì buồn mà khóc. Hai á, là tức quá cũng khóc nữa. Nói không lại hay bị tăng hiếp thế tức khóc. Cái đó là cái khóc của chúng sinh á. Còn người tu ở đây á, ngày tu Bồ Đề này á, thì khóc là tại sao? Cảm động quá khóc. Giống như là mình thương đứa con lâu ngày không có gặp, 10 năm mới gặp lại, thì nhiều khi gặp lại thì cũng khóc phải không? Cũng khóc chứ, khóc quà lên vậy đó. Nhưng khóc đó là khóc vui hay khóc buồn? Vui. Thì cái khóc ở đây của ngài Tu Bồ Đề giống như vậy. Ngài cảm động quá. Từ xưa đến nay ngài nói rằng từ trước đến giờ con đã được tuệ nhãn mà chưa từng được nghe kinh như vậy. Tức là tuệ nhãn là ngài đã là chứng A La Hán rồi, nhưng mà chưa được nghe cái kinh nói về cái pháp thân bất sanh bất diệt này. Tại vì quý vị thấy đó, là đây, mặc dù các vị A-la-hán ở đây chúng ta mới thấy rõ là tại sao mà từ xưa nay tiểu thừa đại thừa cứ cãi nhau hoài. Tại vì đại thừa thì cứ nói là bên tiểu thừa còn chấp pháp, và bên tiểu thừa thì không công nhận cái đó, nó không có chấp pháp. Nhưng mà nương theo cái kinh Kim Cang này thì mình mới thấy rằng là Đức Phật phá những cái sự chấp pháp. Tại sao? Tại vì mặc dù các vị A-la-hán đã chứng quả A-la-hán rồi, hiểu ngã không còn rồi, nhưng mà còn nghĩ Đức Phật có thật không? Các vị đó vẫn còn nghĩ Đức Phật có thật. Và các vị đó khi nói tới Phật thì các vị đã nói tới Phật nào? Phật có hình tướng, phải không? Cho nên bên Nguyên Thủy không có biết đến Phật pháp thân, chỉ biết đến Phật có hình tướng thôi. Và Phật có hình tướng công nhận, chỉ có từ xưa nay chỉ công nhận có một Phật thôi. Đó là Phật tên là gì? Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Khi họ công nhận cái Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là họ chỉ công nhận Phật có hình tướng. Mà có hình tướng, công nhận có hình tướng, tức là họ công khai dính mắc vào hình tướng rồi, đúng không? Đó. Chính vì vậy cho nên qua cái kinh Kim Cang này mình mới thấy rằng cái đó chưa có rốt ráo. Cho nên ở đây Đức Phật mới dạy cho ngài Tu Bồ Đề hiểu được cái pháp thân Như Lai thường trụ, bất biến, bất sinh, bất diệt. Phá những cái sự chấp pháp như vậy. Cho nên ngài Tu Bồ Đề nghe được như vậy, ngài rất là cảm động sâu xa, cho nên mới khóc. Rồi ngài mới nói rằng con nó được như vậy đó, và nghe cái kinh này còn cảm động. Rồi ngài thương tưởng đến chúng sinh mai sau, không biết những đời sau 500 năm về sau có chúng sinh nào mà nghe được cái này, có hiểu mà có tin nổi hay không, có tin nổi hay không. Thì ngài nói nếu mà sau này á, những người nào tin nổi như vậy đó, thì phải biết cái đó mới là hiếm có hơn. Như con nay á, con hiểu cái này á, thấy khó như vậy nhưng mà chưa có khó lắm. 500 năm sau mà cách Phật xa đời như vậy mà người nào mà tin hiểu được như vậy thì cái đó mới là khó hơn. Thì cái người đó thành tựu công đức ít có bậc nhất. Và cái người đó nghe được cái kinh này mà sanh cái lòng tin thanh tịnh thì tức là sinh được cái thật tướng. Thật tướng ở đây chính là thật tướng Bát Nhã đó. Mà thật tướng Bát Nhã tức là chính là pháp thân. Nhưng khi nói đến thật tướng thì ngài lại sợ chúng sinh chấp vào có thật tướng, cho nên ngài mới lại phá ngay lập tức. Ngài mới nói bạch Thế Tôn, thật tướng ấy tức không phải thật tướng, thế nên Như Lai nói là thật tướng. Mà thật tướng nó có thật không? Cái thật tướng đó nó không có hình tướng đó, nó phi tướng. Khi mình thấy tướng gì mà có cái tướng đó, tức là mình còn dính mắc vào cái hình tướng. Phải thấy chư tướng phi tướng. Cho nên cái thật tướng này thật ra nó không có hình tướng. Cho nên nói là thật tướng ấy thật ra không phải là tướng, nhưng mà chỉ vì giả danh đối với chúng sanh nên tạm gọi là thật tướng mà thôi. Thì cái người tin được cái kinh này đó thì rất là hiếm có. Vì sao? Vì người này không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Vì sao? Thì cái người này á, tin được như vậy, chứng được thật tướng, tức là người này đã ly tướng rồi. Cho nên vì sao ngài nói rằng vì cái người này xa lìa tất cả các tướng, tức gọi là chư Phật. Đó. Cho nên người nào tin được cái kinh này đó, mà xa lìa được tất cả các tướng, tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ, giả, thì đó chính là Phật. Cho nên hôm nay chúng ta học đây, quý vị có tin nổi kinh Kim Cang không? Ở đây á, chúng ta học kinh Kim Cang để tập hiểu kinh Kim Cang thôi. Mình nghe để mình tạm hiểu thôi, chứ nói mình tin thì chắc cũng chưa chắc, chưa có chắc mình hiểu hoàn toàn. Cho nên mình học kinh Kim Cang đây để mà tìm hiểu, để hiểu kinh Kim Cang nói cái gì. Nói xong mình suy nghĩ xem có tin nổi hay không. Mà tin á, đến khi tin rồi đó thì phải quán chiếu. Tại mình đang học đây là mình đang học văn tự bát nhã, rồi mình phải quán chiếu bát nhã. Rồi đến khi mà mình được cái thật tướng đó, nếu có người nghe được tin này, đà kinh này, sợ lòng tin thanh tịnh, sanh thật tướng, tức là đạt tin rồi mà đạt được cái thật tướng, tức là coi như đắc đạo rồi còn gì nữa. Thì vì sao? Vì cái người này đã lìa tất cả các tướng, ly tướng, cho nên gọi là chư Phật. Giờ quý vị thấy ở đây Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái định nghĩa khác của Như Lai, của Phật. Phật là gì? Phật là lìa tất cả các tướng. Chữ Hán là như vậy nè: ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Có người hỏi Phật, quý vị Phật là gì? Đức Phật, chúng ta biết nó ở Phật là Thích Ca Mâu Ni. Người nào tới đây tha, người Pháp tới đây hỏi thăm mình, nói Đức Phật là gì đó. Hôm nọ có người cặp vợ chồng dẫn đứa bé người Pháp vào hỏi tôi, ngồi đang ngồi nói chuyện như Sư Chi Lạc, cái nói ông làm ơn nói sơ qua đạo Phật là gì. Tôi phải nói ở Đức Phật là Thái tử rồi, đỏ đi tu rồi cái gì vân vân. Mình phải nói với chúng sanh dài dòng vậy thì ta hiểu. Mà nên hỏi ông làm ơn nói cho biết Đức Phật là gì, thì mình nói ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Chết rồi, lúc đó người ta đứt giới thiệu hoặc là ta nghĩ mình khùng. Tức là sao? Tức là lìa tất cả các tướng, đó là Phật. Đó là một cách nói. Quý vị thấy cách nói thiền là như vậy đó. Thiền đó là chơi thẳng, nói thẳng với ông Phật. Phật đó là Phật gì? Phật Pháp Thân. Phật Pháp Thân tức là gì? Là chân tâm. Lìa tất cả các tướng, ấy gọi là chư Phật. Chấp tướng là mê, ly tướng là giác. Có vậy thôi. Chấp tức là nắm, bám víu, là mê, là chúng sanh. Mà ly, xả, bỏ ra, nhả ra, buông ra là Phật. À, mê là chúng sinh, giác là Phật. Mà mê là gì? Là chấp, là nắm lại, là bám. Còn giác là sao? Buông xả. Cho nên cái người nào mà quý vị thấy ôm đồm cái gì cũng tham hết là biết là tu tới cỡ nào rồi. Đó. Cho nên càng buông xả chừng nào thì mình càng tiến gần tới bờ giác chừng đó. Ở đây chúng ta có một cái định nghĩa mới của Phật. Thế nào là Phật? Ly tất cả các tướng thì đó là Phật. Giờ khi mình nói Phật như vậy đó thì mình nói thấy nó hơi ghê quá. Giờ mình chỉ nói là cái sự giải thoát thôi. Tại vì nhiều khi đó, mình tu thì mình cố gắng xả. Nếu quý vị thấy á, là trên cái bàn này có từng thứ, mà nếu mà tôi thích thường thường chúng sinh đó, chấp là tại sao? Tại vì khởi cái tâm ưa thích. Khi mà mình nắm, tôi nắm cái đầu này, nắm cái này gọi là chấp. Chấp tức là bám vào, nắm cái này là bám vào. Mà mình phải đi hỏi tại sao mình bám vào cái này, thì đây mà Phật không có nói. Nhưng mà chúng ta nói rộng thêm, khi mình chấp, tại sao mình chấp? Tại vì mình ưa mới chấp, phải không? Quý vị đi ở đây thì ở đây mình tu hết rồi, nhưng mà người ngoài đời đó người ta hay thích nhất là đi shopping, tức là đi xem cái cửa tiệm đó, vô mua sắm đồ đạc này nọ. Thì đi mua, đang đi qua cửa hàng tự nhiên mình đứng lại, mình chạy vô. Tại sao chạy vô mua đồ? Tại mình nhìn thấy cái đồ mình thích. Mình nhìn thấy, mắt nhìn thấy cái đồ mình thích, tức là mắt dính sắc. Mắt dính sắc, vô móc bóp ra trả tiền, xong rồi nắm cái món đồ. Đó là chấp. Bây giờ mình phải đi xa hầm bậc nữa. Tại sao mình ưa thích cái đó? Quý vị có bao giờ suy nghĩ không? Thầy Linh Phong nói tại mình cần cái đó. À, vậy thì khá rồi. Vậy là thầy cần thôi, chứ chưa có thích. Đúng. Đúng rồi, người tu á là chỉ có cần thôi. Tức là cái nhu cầu cần, chứ không phải là ưa thích. Giống như mình đang đói bụng ha, cái mình đi ngang qua tiệm bánh, ngang qua tiệm bán bánh mì, cái mình nhào vô mình mua cái bánh mì. Nhưng mà đến khi vô mua bánh mì á, thì bạn nhìn thấy cái bánh ngọt nó ngon hơn. Thì ở đây thường thường á, chúng ta sống á, người tu á, thì sống với cái cần. Cho nên Đức Phật vẫn phải đi khất thực, tại vì cần ăn để mà sống. Còn giờ mình đi ăn nhà hàng, mà lựa nhà hàng nào ngon thì cái đó là phải cần không? Cái đó không phải là cái cần nữa, mà cái đó là cái dục, tức là cái ham muốn. Ham muốn cho cái lưỡi cho nó ngon. Thì giờ cái mà thường thường đa số chúng sinh chấp ở đây á, là không phải là cái cần đâu, mà cái thích. Cái thích đó là tại cái dục. Mà mình thích cái đó, tại sao mình thích cái đó? Giờ nãy là nói mình dính cái đó rồi, mình mua cái đó rồi, bây giờ đi xa một cái nữa là tại vì mua cái đó, dính cái đó tại vì thích cái đó, phải không? Giờ đi một bậc nữa, tại sao thích cái đó? Không biết. Nó thích là thầy. Con đi ngang qua cái tiệm bán áo đẹp, tự nhiên nó thích cái đẹp quá, cái nó bắt con vô mua. Thấy không? Nó thích cái áo đẹp rồi nó bắt con vô mua, tức là nó nắm đầu con vô mua, tức là nó dẫn con đi. Tại vì con vô minh lắm thầy, nó sai đâu còn đi đó. Tại vì chúng sinh á, chạy theo lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, chạy theo lục trần là sắc thanh hương vị xúc. Tại sao? Tại vì thấy những cái thứ đó là thật, tưởng nó là có thật, nghĩ nó là có thật, tưởng nó là có thật, cho nên mới bám víu vào nó. Trên cái khó nhất mà học, thường thường học Bát Nhã đó, là phải luôn luôn quán chiếu để thấy rằng tất cả các pháp, lục căn, lục trần, sáu thứ bên ngoài, thấy nó như vậy nhưng mà không phải là như vậy. Tức là sao? Ở đây không nói mà tôi nói thêm bên ngoài, đó là trong cái bộ Đại Trí Độ Luận của Ngài Năm Thọ. Ngài thường thí dụ, nhưng mà cuối cùng, sau cùng, cái cuối cùng Đức Phật, cái phẩm chót 32 á, Đức Phật cũng có nói kết luận câu đó. Mà đây mình nói trước cho nó rồi, nếu mà lỡ vô thường ngày mai họ không còn học nữa. Thí dụ Việt Nam mình đi xa lộ Biên Hòa hay xa lộ Thủ Đức, quý vị nào lớn tuổi ở Việt Nam đi Biên Hòa, đi xe Honda đó, đi hai bánh đi đường đó, trời nắng đó, thì quý vị đi một hồi, quý vị đi đó, trời nắng quý vị thấy đằng xa như con nước phải không? Cái đó gọi là sóng nắng đó. Tiếng Tây nó gọi là mirage. Mình đi mình đi xe hơi thì mình không có thấy nhiều, mình đi hai bánh mình nhìn thấy đằng xa nó như con nước rồi đó. Hồi nhỏ tôi cũng được đi như vậy đó. Ồ, nước mà đến tôi rất là ngạc nhiên, đến nơi không thấy nữa. Ở Việt Nam đi thấy cứ thấy như vậy mà đến nơi thì không thấy nước đâu, lạ không? Nhìn xa thì thấy nước mà lại gần thì không thấy nước. Như vậy khi mình nhìn thấy nước, cái nước là có hay không? Không có phải không? Cái đó nó gọi là ảo ảnh. Ảo ảnh tức là một cái hình ảnh, là cái hình, ảo là giả, ảo ảnh, mirage. Thì chúng sinh ở đây đó, mình bị kẹt một cái là mình sống với mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý của mình tin nó lắm. Giống như là đạo Chúa Thánh Thomas á, khi mấy người khác nói là Chúa sống dậy rồi, ông Thomas ông nói tôi không tin. Khi nào mà tôi nhìn thấy Đức Chúa Giêsu mà tôi sờ được Ngài tôi mới tin. Thì sau Chúa hiện ra, ông tới ông mới nhìn, ông sờ đó, ông chưa tin, ông nói đâu Chúa đưa tay, không lấy tay, ông ấn được cái lỗ, coi có đúng là bị đóng đinh không hay là chưa. Ông Thánh nó bị Chúa quở. Từ đó Chúa mới nói một câu đặc biệt: phước cho ai không thấy mà tin. Những tông đồ khác, răng nè, Phêrô nè, Pierre nè, vân vân, tin. Khi mà Mary Magdalene về báo là tin liền, còn Thomas không có tin. Thì ở đây cũng vậy nữa, kinh lấy kinh này nè, rất là khó tin, không phải dễ tin đâu. Cho nên tất cả chúng sinh chúng ta sống kẹt một cái là rất khó thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Tại sao? Tại mình quá tin tưởng vào cái mắt thấy, tai nghe, những cái mình sờ mó được. mình tưởng nó có thật. Cũng giống như là mình đi mình nhìn thấy sóng nắng, mình tưởng là có nước thật, đến mình chạy lại thì không có. Nhưng mà mình chạy lại lần không có rồi á, lần sau mình lại nhìn thấy sóng, thấy ống ánh lần nữa, mình lại tưởng rằng nó có nước nữa. Cho những người đi trong sa mạc á, người ta khát nước lắm, và người ta rất cần nước. Mà người ta luôn càng cần nước đó, thì đầu nghĩ tới nước thì càng dễ nhìn thấy nước nữa. Và càng nhìn thấy nước các nơi rồi càng chạy tới để tìm để uống. Và khi chạy tới không có thì lại thất vọng và lại càng mệt hơn nữa. Chúng ta ở đây mắt nhìn thấy, tai nghe thấy tất cả những cái gì đó, nhưng mà thật ra đó, những cái thứ mình nhìn thấy, mắt thấy, tai nghe đó chỉ là huyễn mộng, ảo ảnh, không có. Cái đó là cái điều khó mà tu theo Kim Cang quý vị chỉ có cần quán chiếu bấy nhiêu thôi. Mà đây tôi nói hơi sớm, thật ra cái phẩm 32 lần chót Đức Phật mới nói cái đó. Rồi, khi mà mình thấy tất cả những âm thanh sắc tướng mà mình bắt đầu mình bám vào, mình bắt đầu khởi cái tâm ưa thích thôi, là biết là gì rồi, là mình đã bị dính rồi. Cho nên mình thấy cái tâm mình ưa tức là bị dính. Mà thấy dính là hãy còn chậm trễ. Khi mà thấy tâm mình khởi lên ưa nó là biết tâm mình đang động rồi, tâm bị động rồi. Nó nhúc nhích là bình thường tâm nó cứ nó la vắng lặng rồi. Khi mình đi đâu mình thích thấy nghe cái gì đó, mình bắt đầu khởi cái tâm thích, tức là tâm mình bị động rồi. Bị động rồi tôi đi ra ngoài thấy bán một cái bộ quần áo đẹp quá, rồi về nhớ thấy bộ đó, tức là tâm đã dính rồi, bị dính rồi. Còn tâm động là khi đang đi đó mà nhìn thấy cái đó mà thích đó, thì là tâm động. Về nhà còn nhớ lại cái bộ quần áo đó muốn mua là tâm dính rồi, trễ rồi. Mà dính rồi đó mà không gỡ ra được đó, thì mai đi ra tiệm xác rút tiền ra mua là chóc rồi, dính đem về nhà. Quý vị thấy chưa? Nên khi mình tu tập đó, mình phải thấy từng cái giai đoạn, phải nhìn chú ý cái tâm của mình. Mình có thấy rõ cái tâm của mình như vậy đó, thì mình mới điều khiển nó, mới làm chủ nó được. Còn nó dẫn mình đi, mình mua đến 10 bộ rồi, người ta bảo sao sư cô mua dữ vậy, cái này nhầm gì, có bà kia 30 bộ kìa. Vậy nói vậy cũng hoài, còn mình còn làm hơn nữa đó. Cho nên quý vị hay là tất cả chúng ta đây muốn tu thành Phật, muốn tu giải thoát thì chỉ cần điều khiển chú ý cái tâm của mình, đừng cho nó dính mắc ưa thích bất cứ cái âm thanh sắc tướng gì hết đó. Nói như vậy thì mình trở lại nữa, nói thêm xa nữa, quý vị đồng ý tu là phải xả không? Tu là không có chấp phải không? Thời nay chúng ta tu làm sao? Chúng ta có chấp không? Chấp cái gì? Đủ thứ hả? Đủ thứ chấp. Nói vậy là mỗi người đã phải về á. Nè tôi nói, là cách tu của tôi nè. Tôi xem tôi chấp một cái gì đó, hay là trong tất cả các phiền não tham sân si á, thì tôi có cái gì nhiều. Vậy có người đó thì cái tánh sân nặng, có người thì tánh tham nặng, có người cái tánh ganh nặng, có những vị á, thì ai chửi cũng chả nói gì hết á, nhưng mà đi đâu thấy shopping là mua thiệt là nhiều. Còn có người đó thì không mua gì hết á, mặc cái áo rách cũng được mà đụng vô là chết á, đụng vô nói một tiếng là phùng bên trận mắt liền. Nên phải thấy được cái yếu điểm của mình. Thường thường á, là nó nói những cái từ thấp lên cao. Cái thấp của những người tu á, là dính mắc vào cái ăn, cái mặc. Ăn mặc, thích mặc áo đẹp, là ăn cho nó ngon, là vân vân, là thích phòng tốt, là giường ngủ êm một chút, là cái đó là cái thấp nhất. Khá là chút xíu á, thì bắt đầu không có chấp những cái lẻ tẻ, cái gọi là con nít đó, lên cao bực á, bắt đầu biết cái gì không? Cái danh. Người mới tu thì mình mới tu chưa có gì hết, mình sa di chú tiểu điệu đâu có ai thèm biết đến mình đâu, cho nên là mình phải lo thủ, không lo ăn lo mặc cho nó đầy đủ. Khi bắt đầu tu lâu thời gian rồi, khá rồi, bắt đầu đến thượng tọa hòa thượng rồi thì bắt đầu dính vào cái danh. Mình thượng tọa hòa thượng rồi thì phải hơn nữa, hơn những người kia nữa, là phải có một cái gì hơn nữa. Chứ cái chữ nó không có đủ, thượng tọa không có đủ, thì phải là thượng tọa gì? Đúng rồi. phải có thượng tọa tiến sĩ. Đúng, hồi xưa cũng có sa di tiến sĩ ở Toulouse, có vị sa di tiến sĩ. Tại vì ông thầy đó mới đi tu á, mà ông thấy ai coi ông như là sa di cụ lần phải không, mà thấy quý thầy đại đức mà không có bằng tiến sĩ, mà những thầy cao thì đề là hòa thượng tiến sĩ, thì ông ném nó, mình cũng có tiến sĩ, tội gì mà ông để sa di tiến sĩ. Mà sa di tiến sĩ không đủ, nó có nhiều người đó là để 2-3 cái tiến sĩ luôn. Cho nên cái đó là mình thấy, nếu mà có vị thầy nào nó dạy đệ tử, nói cho đệ tử hay rằng cái tiến sĩ đó nó không có đưa mình đến giải thoát. Tại vì ở bên Mỹ tiến sĩ rất là nhiều, Ấn Độ tiến sĩ cũng rất là nhiều, nhưng mà không có ai cúng dường đảnh lễ một vị tiến sĩ hết, đúng không? Có ai cúng dường đảnh lễ tiến sĩ không? Không. Mà ông thầy già hay là nhà quê chỉ biết tụng kinh gõ mõ thôi, Phật tử cũng cung kính hơn không? Cung kính. Mà tiến sĩ mà làm bậy thì có bị bắt bỏ tù không? Bắt bỏ tù như thường. Thế mà những người đi tu theo đạo Phật để cầu tìm cái gì? Để tìm giải thoát. Mà muốn giải thoát thì Phật dạy làm cái gì? Ly tướng. Mà những người đi tu thời nay thì lại làm gì? Chấp tướng. Lại đi tu xuất gia rồi lại đua nhau đi vào trường học ngoài đời để học để lấy cái gì? Tiến sĩ là ai phát cho mình? Người đời phát cho mình, mấy ông giáo sư phát cho mình. Cho nên tu xuất gia có duyên lành, quý vị tụng đó, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, nay con thấy được thì phải chỉ tụng. Mà con được vào Phật pháp rồi thì thôi, con để Phật pháp nằm trong thư viện, con đi ra trường học ở ngoài đại học, con học lấy cái bằng tiến sĩ chơi. Thật tâm có lấy chơi đâu, lấy bằng tiến sĩ rất là khó. Thì có những cái vị nói rằng người đi tu phải có bằng tiến sĩ để cho người đời người ta kính trọng mình, nể mình. Nể mình, mình là ai? Nể mình là nể cái gì? Nể cái ngã này, cái ta của mình. Tại vì nếu tôi đi tu mà tôi không bằng tiến sĩ, tôi nói không ai nghe hết. Tôi phải có bằng tiến sĩ thì nói người ta mới nghe. Mà tôi có bằng tiến sĩ mà tôi nói bậy thì người ta có nghe không? Không những tông nghe, người ta còn chửi nặng nữa. Ông thầy tiến sĩ mà ăn nói như vậy đó. Cho nên cái người mà thực tu có bằng tiến sĩ thì phải dẹp bỏ bằng tiến sĩ của mình đi. Người khác biết được mình có tiến sĩ mà mình không nói đó, người ta kính trọng mình gấp 10 lần đó. Người ta biết mình có bằng tiến sĩ mà mình, cái tiến sĩ của mình coi như cỏ rác, thì người ta kính trọng mình hơn. Còn đằng này, đa số có một số những người tu để tên mình rồi, để kế bên tiến sĩ mà chưa đủ nữa, phải thêm chức gì nữa, tiến sĩ tổng vụ hay là tổng vụ trưởng, tổng vụ cái gì nữa đó, đầy đủ những cái đó. Tại vì những người khác thì không có những cái đó, thì đó là mình đi sai với cái tinh thần. Cái này để cho quý vị tự nghĩ, những cái tôi nói như vậy thì quý vị nghĩ sao? Nội cái mình ráng cố gắng làm theo kinh Phật đây á, mình làm cả đời chưa xong nữa, huống chi là mình lại chạy những cái khác đó. Thì đương nhiên có những quý vị tu đó, họ nghĩ cái đó là phương tiện, thì họ có quyền nghĩ đó là phương tiện. Nhưng mà quý vị học kinh ở đây, quý vị thấy cái đó có phải là phương tiện hay không, hay đó là một cái biện luận hay là ngụy biện để mình chạy ra vào cuộc đời, chạy theo danh, chạy theo lợi đó. Chạy theo danh, theo lợi. Tại vì mình còn có danh, tôi có cái bằng thì Phật tử mới theo tôi thì tôi có lợi nhiều, tức là có danh có lợi. Mà danh lợi như vậy thì tí nữa nội một cái thôi, Bồ Tát bố thí thôi mà chỉ còn chấp là mình bố thí thôi nữa đã còn rớt đài rồi, huống chi là mình chạy theo danh lợi như vậy. Rồi giờ mình đi tiếp. Đức Phật bảo Túc Bồ Đề, đúng thế, nếu người được nghe kinh này mà không kinh hãi, không có sợ, thì nên biết người đó rất ít có. Vì cớ sao? Như Lai nói, đệ nhất Ba La Mật, tức không phải đệ nhất Ba La Mật, ấy gọi là đệ nhất ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói không phải nhẫn nhục ba la mật, ấy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Vì cớ sao? Thuở xưa ta bị vô ca lợi cắt đứt thân thể, ta khi ấy không có tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Vì cớ sao ta thuở xưa khi bị cắt thân thể ra? Đây tôi tóm lại tại dài lắm nha. Đức Phật nói rằng nhẫn nhục ba la mật hay đệ nhất ba la mật, tức là nói về ba la mật, tức là đến bờ bên kia là tối thượng đó. Đệ nhất ba la mật ở đây tức là bát nhã ba la mật. Ở trong sáu ba la mật thì bố thí chỉ dưới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ. Nói sáu nhưng mà thật ra cái quan trọng nhất là cái ba la mật quan trọng nhất là cái ba la mật trí huệ. Nếu bố thí mà không có trí huệ đó, thì cái đó trở thành bố thí thường. Trên tất cả năm cái đầu đó phải có cái trí huệ thì nó mới biến thành ba la mật. Bố thí phải có trí tuệ bát nhã thì đó bố thí đó mới trở thành bố thí ba la mật. Còn bố thí mà không có trí tuệ bát nhã ở trong đó, thì đó trở thành bố thí thường, bố thí chấp ngã. Cho nên mặc dù nó là sáu nhưng mà cái quan trọng nhất đó, đệ nhất ba la mật là trí tuệ bát nhã. Nhờ trí tuệ bát nhã cho nên mình hành bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định có trí tuệ trong đó thì năm cái đó trở thành ba la mật. Mà trí tuệ bát nhã là gì? Là không thấy có mình có người. Cho nên Đức Phật mới nói tiếp liền lấy cái thí dụ nhẫn nhục ba la mật. Thuở xưa khi Đức Phật còn làm Bồ Tát là tiên ông tu cái hạnh nhẫn nhục, thì đây nói về vua Ca Lợi. Thì vua Ca Lợi đi vào rừng, đi một nhóm cung phi mỹ nữ, thì lúc vua ngủ thì nhóm này chạy đi chơi thì thấy một vị tiên tu ở trong rừng, thì tới ngồi chung quanh rồi hỏi đạo. Ông vua Ca Lợi mới tới tức giận, mới hỏi ông ở đây ông làm cái gì, nói tôi ở đây tôi tu hạnh nhẫn nhục. Thì vua Ca Lợi này làm liền, nói nhẫn nhục hả, vậy thì ta chém người thử coi có nhẫn nhục được không. Thì xéo mũi, xéo tai, xéo thịt, xéo tay của ông tiên nhân này, xéo hết mà ông này ông không có giận đó. Thì Đức Phật đây mới nói cái câu việc đó là ta thời xưa khi thân thể bị cắt ra từng phần, nếu ta lúc đó còn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả đó thì lúc đó ta phải sân hận, nhưng vì ta không có tướng đó, không chấp bốn tướng đó cho nên ta không có sân hận. Tu Bồ Đề thế nên Bồ Tát cần lìa tất cả các tướng mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên sanh tâm không chỗ trụ. Nhẫn nhục ba la mật, Đức Phật nhẫn nhục được như vậy mà tại sao gọi là không phải là nhẫn nhục mới gọi là nhẫn nhục ba la mật? Tại vì khi mà nhẫn nhục mà mình còn thấy chấp, thấy mình là cái người mà đang ngồi ráng ngồi nó đang chọc tức mình, nó như mình không có giận, mình đang tu hành nhẫn nhục, còn nghĩ như vậy tức là có nhẫn nhục nhưng mà chưa phải là ba la mật, cho nên người ta làm tới nữa thì bùng nổ. Tôi tu ở đây nhá, trong 3 tháng hạ là tôi nhịn lắm rồi nha, hết hạ là về trên kia là coi chừng tôi trả đũa trả thù, ví dụ vậy. Cho nên cái nó chưa phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục thiệt là nhẫn nhục mà không thấy của mình nhẫn nhục, cho nên mới nói là nhẫn nhục mà không phải là nhẫn nhục mới là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục mà không thấy mình nhẫn nhục, tại người ta chửi mà không thấy ai chửi ai hết. Người ta chửi, ê tôi chửi sư cô có nghe không, sư cô chửi ai, chửi cô á, cô nào, cô này nè, cô này là cô nào, mình có làm vậy thì cuối cùng người ta cũng lúa, tại đâu có ai đâu. Còn nếu cái nó ta chưa kịp nói sư cô, không biết sư cô nào, mình đang đi tự nhiên nghe tiếng cái tất cả nói sư cô, cả đám quay lại hết rồi, mình phất tiền ăn lê, ta chỉ thẳng ngay đây nè, chỉ thẳng người này nè, người này là người nào, không thấy. Cho nên khi mà không thấy ai nhẫn nhục hết thì lúc đó mới thực sự là nhẫn nhục. Cho nên nói là nhẫn nhục ba la mật không phải là nhẫn nhục ba la mật, mà không phải nhẫn nhục ba la mật mới chính thực là nhẫn nhục ba la mật. Nhờ Bồ Tát hồi xưa tu như vậy cho nên bị chém chặt mà không thấy ai bị chém chặt hết, cho nên đâu cuối cùng đâu có bị gì, cho nên mới chính là nhẫn nhục ba la mật. Cho nên Bồ Tát mà phát tâm vô thượng cầu thành Phật đó, thì phải không nên trụ, sanh cái tâm trụ vào sắc thanh hương vị, tức là trụ những cái đó, tức là trụ sắc, tức là sắc này là sắc cái thân của mình, đừng có trụ vào tất cả những cái đó. Thì đây là một lần thứ nhì, cái đoạn thứ nhì Đức Phật nói là đừng ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, là đoạn thứ nhì đó. Rồi Đức Phật nói rằng tất cả các tướng tức không phải là tướng, chúng sinh không phải là chúng sinh. Thì đây cũng vậy, nó cũng tương tự như vi trần hồi nãy đó, tức là khi mình không còn chấp tướng nữa thì chúng sinh là có hình tướng không? Có hình tướng. Mình bắt đầu chấp chúng sinh là chúng sinh có hình tướng, tức là mình bị si mê rồi, không phải là bát nhã ba la mật nữa. Này tu Bồ Đề, Như Lai nói lời chân thật, lời không hư dối. Tu Bồ Đề, Như Lai được pháp, pháp này không thật không hư. Nếu Bồ Tát trụ nơi pháp mà làm việc bố thí thì như người vào trong tối không thể thấy. Nếu Bồ Tát không trụ pháp mà hành bố thí thì như mười có mắt, lại thêm ánh sáng mặt trời chiếu soi, thấy các thứ hình sắc. Tu Bồ Đề, ở đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ hay ở trong kinh này thọ trì đọc tụng nhất là Như Lai, dùng trí tuệ Phật ắt biết được người ấy, thấy được người ấy, đều được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Ở đây nói rằng Như Lai được cái pháp, tức là nãy giờ nói rồi, Như Lai nói được cái pháp của Như Lai, thì cái pháp này không thật không hư. Đây là phá cái sự chấp hai bên, không thật không hư tức là giả. Thì pháp của Đức Phật đó là vượt ngoài thật và giả, cái pháp nó vượt ngoài có và không. Thường thường chúng sinh đó, hay là chúng ta khi mà nói, đa số tất cả người thường chúng sinh đó thì chấp sự vật là có, cái chuông có, cái máy này có, cái bàn có. Mà có là gì? Có thật. Còn người tu mà học bát nhã không có hiểu á, thì nói bát nhã dạy, dạy không, không có cái bàn, không có cái này, không có cái kia. Đó. Nên tôi vẫn thường nói, mỗi lần mà người nào học bát nhã mà nói không không, nó có vị cứ cầm gậy ký đầu quốc cho mấy cái, hỏi có không, là biết liền. Bát nhã đó, nó siêu việt hai bên, nhị biên. Nó không phải là có mà không phải là không. Nó không phải là thật, nó cũng không phải là giả. Nó, cái pháp của Như Lai là không phải thật, không phải giả. Cái pháp này á, là nó siêu việt cả có và không. Giờ Đức Phật trở lại nói, nếu mà người mà bố thí mà trụ vào pháp á, thì giống như người vào trong tối thì không thể thấy. Tức là mình có hai con mắt, mình đi vào trong cái nhà tối thì mình có nhìn thấy gì không? Không nhìn thấy gì phải không? Rồi, mấy người quý vị nói vậy là biết quý vị cao thủ rồi, học kinh Lăng Nghiêm mà khá quá rồi. Một người có mắt, có hai con mắt sáng mà đi vào nhà tối thì không thể thấy cái gì hết. Đó. Một người mù cũng đi vào trong nhà tối thì cũng giống như người lúc đó mù hay là có mắt, hai người đi vào nhà tối đều giống nhau hết. Mà nhiều khi mình vô nhà tối, người mù người ta rành hơn mình, người ta biết đường đi, hay không, mình thua nữa. Cho nên người mà bố thí đó mà trụ pháp, tức là trụ dính mắc vào âm thanh sắc tướng, thì bố thí cũng giống như vậy đó, cũng giống như là có mắt mà đi vào nhà tối. Còn Bồ Tát mà không trụ pháp mà bố thí đó, thì giống như người có mắt, đã có mắt rồi mà lại gặp đèn sáng, có ánh sáng nữa, cho nên biết đường đi nước bước. Cho nên Bồ Tát bố thí là cần phải như vậy, tức là không nên trụ pháp. À, tức là khi làm cái hạnh lành rồi đó mà còn không được chấp, huống chi hồi nãy tôi nói đó, tức là những người tu rồi mà còn dính mắc chấp vào những cái danh vị chức tước. Còn chúng ta đây là vô danh tiểu tốt, mình đi mình nói, mình khoe nói, cô không biết sư cô Linh Hoa là ai không? Tôi là quen sư cô Linh Hoa nhá. Sư cô Linh Hoa là ai vậy? Không biết. Nhưng mà mình đi mình nói, có biết biết Hòa Thượng Tăng Thống thời xưa không? À, biết. À, tức là mình nương theo cái danh của người khác để mình cho người ta biết mình. Rồi bây giờ mình sang cái phần kế tiếp. cái đoạn là thứ 15 là chỉ kinh công đức. Đoạn này Đức Phật lại nói một lần nữa, nói về công đức. Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ buổi sáng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, buổi trưa lại đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, buổi chiều cũng vậy, như thế 100.000 muôn đức kiếp đem thân mạng bố thí. Nếu có người nghe kinh điển này lòng tin không nghịch, tức là không sợ hãi đó, thì phước người này là hơn phước của người trước. Quý vị thấy ở đây lần nữa, mới cái đoạn trước Đức Phật nói rồi bố thí thân mạng, lần này lại Đức Phật lại nói lần nữa là so sánh bố thí thân mạng. Tức là hành hạnh Bồ Tát phải luôn luôn hành cái hạnh bố thí, mà bố thí mà không chấp bố thí. Chứ nhiều người học kinh Bát Nhã xong rồi thì rất là xem thường cái hạnh bố thí. Trong này á, là tổng cộng là tôi nói là Đức Phật nói cái hạnh bố thí đến 6 lần. Cứ mỗi lần Đức Phật giảng kinh xong, Đức Phật lại so sánh với cái người bố thí, tức là phải bố thí. Thì cái đoạn này nó giống như là cái đoạn thứ 8, thứ 11 và thứ 13 hồi nãy đó, tức là 4 lần, lần này lần thứ 4 nói về bố thí, nhưng mà là lần thứ 2 nói về bố thí thân mạng. Hai lần đầu nói bố thí 7 báu, lần này vừa hồi nãy với lại lần này nói về bố thí thân mạng, tức là Đức Phật đi từ từ đi cao hơn một bậc nữa. Đó, tức là kinh này nói cho các bậc Bồ Tát cỡ từ sơ địa trở lên, tức là coi như cái thân này như huyễn rồi mới dám bố thí kiểu đó. Tu Bồ Đề, tóm tắt mà nói, kinh này có công đức vô biên không thể nghĩ lường. Như Lai vì những người phát tâm đại thừa mà nói, vì những người phát tâm tối thượng thừa mà nói. Nếu có người hay thọ trì đọc tụng rộng vì người nói Như Lai, ắt biết người ấy đều thành tựu công đức không thể lường, không có bờ mé, không thể nghĩ bàn. Những người như thế tức là gánh vác pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật. Vì cớ sao này Tu Bồ Đề, nếu người thích pháp nhỏ, tức chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Này Tu Bồ Đề, ở nơi nào có kinh này thì tất cả thế gian trời người Atula đều nên cúng dường, nên biết chỗ này tức là tháp, đều nên cung kính làm lễ vây quanh, dùng các thứ hương hoa mà rải. Đây Đức Phật nói rằng, Đức Phật nói cái kinh này đó là không phải nói cho những người thích pháp nhỏ, mà nói cho những người phát tâm đại thừa mà nói. Phát tâm đại thừa tức là phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát tức là phát tâm độ chúng sinh. Và phát tâm độ chúng sinh tức là phát tâm rộng lớn. Người tu mà chỉ lo tu cho mình để mau giải thoát thôi á, thì cái tâm đó là tâm lớn hay tâm nhỏ? Tâm nhỏ. Còn người tu ở đây là những người phát tâm đại thừa, mà nói thêm nữa là những người phát tâm tối thượng thừa mà nói. Tức là những người quên mình nghĩ tới chúng sinh. Mà quên mình tức là gì? Là không nghĩ tới tướng ngã nữa. Cho nên cái người này thành tựu công đức không thể nghĩ lường, không có bờ mé. Những người như thế mới có thể gánh vác được cái pháp chánh đẳng chánh giác này. Tức là Như Lai ở đây giao cái trọng trách gánh vác Phật sự, hay là gánh vác cái sự tiếp nối của Phật pháp cho hàng Bồ Tát. Hàng Bồ Tát phát tâm đại thừa mới có thể gánh vác được công việc của Phật. Tại sao Đức Phật không giao cho những người khác? Đức Phật nói rằng, nếu những người mà thích pháp nhỏ, tức là pháp nhỏ là gì? Là pháp chỉ có lo tu cho mình tự độ thôi, tức là còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh. Tại sao? Tại vì thấy tôi là tôi, chúng sinh là chúng sinh, hai bên không ăn nhập với nhau hết. Tôi tu thì tôi giải thoát, còn chúng sinh không tu thì chúng sinh không giải thoát. Cho nên tôi lo tu để tôi giải thoát thôi. Nếu người thích pháp nhỏ tức là còn chấp ngã. Thật ra nói như vậy đó thì hơi oan cho các A-la-hán. Tại các A-la-hán khi giải thoát rồi các ngài đâu còn chấp ngã nữa. Nhưng mà các ngài có muốn trở về độ sinh không? Không. Tại sao? Tại vì chúng sinh nhiều hay ít? Nhiều quá độ sao cho bây giờ mới hết được. Trên các ngài thấy chúng sinh có nhiều không? Nhiều. Mà khi thấy chúng sinh nhiều tức là thấy chúng sinh có hay không? Thấy có, mà thấy có cho nên mới thấy nhiều. Và thấy có và nhiều tức là có chấp tướng không? Có chấp tướng mới thấy trùng trùng điệp điệp như vậy mới sợ, chứ mới không có phát tâm như vậy. Nên khi nói một những người mà theo Nam Tông, khi mà nói A-la-hán chấp pháp thì họ không công nhận cái đó, họ nói không có đúng. Nhưng mà nếu không chấp pháp á, thì ra vào sinh tử, thấy sinh tử tức là Niết Bàn, hai cái không có gì khác nhau hết á. Cho nên khi mình tu hành bố thí thì mình phải làm sao? Mình phải thấy rằng, mình phải thấy được, học được cái tánh không của Bát Nhã, tức là thấy tất cả chúng sinh đều không có thật như huyễn như hóa. Thấy mình và chúng sinh không còn là hai nữa, không còn biên giới nữa. Chứ mình chính là chúng sinh chính là mình, không có đây là tôi, đây là anh nữa. Cho nên chúng sinh chưa giải thoát thì mình không thể an nhiên vào Niết Bàn được. Còn Bồ Tát tại sao mà độ sanh được, mà ôm trọn chúng sinh được? Tại vì thấy thân của Bồ Tát là như huyễn, mà chúng sinh cũng như huyễn, hai bên đều như huyễn hết. Cho nên Bồ Tát mới thấy tất cả đều như huyễn như mộng, cho nên mới ra vào sinh tử được tự tại, không còn chướng ngại. Còn bây giờ mình nhìn thấy cái gì đó, thì mình nhìn thấy bức tường, mình dám đi xuyên qua không? Không, tại mình biết, mình biết là nó cứng, nó có thiệt. Có nhiều quý vị nhìn thấy một đám sương mù, quý vị dám đi xuyên qua không? Dám không? Dám. Mình dám đi xuyên qua là làn khói, mình dám đi xuyên qua. Tại sao? Mình biết là nó như huyễn đó. Cho nên A-la-hán không dám phát tâm độ chúng sinh vậy, tại vì thấy chúng sinh có thật là có nhiều, vô lượng vô biên, cho nên không dám phát tâm độ. Không dám phát tâm độ như vậy tức là còn chấp tướng, mà chấp tướng tức là còn dính mắc. Chỉ có hàng Bồ Tát thấy thân như huyễn hóa và thấy các pháp như huyễn hóa, cho nên khi nghe Đức Phật nói cái kinh này là tin ngay lập tức và thấy rất là chi lý đó. Có một Phật tử hỏi tôi về vấn đề này, nói rằng có một số quý thầy nói rằng khi mình tu hành cái gì đó thì mình hồi hướng công đức để cho mình cầu giải thoát thôi, thì giống như là mình làm phước đức gì đó thì mình chỉ cầu một cái gì, mình làm phước đức ít thì mình cầu một cái gì nó thực tế một chút là giải thoát thôi, đủ rồi. Còn nếu mà cầu á, hồi hướng cầu cho tất cả chúng sinh đều chọn thành Phật đạo á, tức là cầu cho nói cái khác là cầu tất cả chúng sinh đều thành Phật á, thì tới kiếp nào mới xong, thì cái câu cầu đó nó không có thực tế, đúng không? Không có thực tế. Quý vị thấy cái nào đúng hơn? Có những vị thầy dạy Phật tử là tu hành công đức gì thì cầu giác ngộ giải thoát thôi, giải thoát sinh tử luân hồi thôi, đủ rồi. Còn mà cầu cho tất cả chúng sinh đều chọn thành Phật đạo như quý vị ở đây tụng á, thì bao giờ cái lời cầu đó mới thành tụng được? Thì cái vị Phật tử đó hỏi tôi như vậy. Giống như là mình có vốn, tức là công đức của mình, nó mỗi lần mình làm một cái gì, tụng một thời kinh bố thí thì có một chút công đức. Mà anh có một chút công đức mà anh đòi mua một cái nhà bự vậy sao mà được, phải không? Anh có một chút công đức mà anh ra anh mua một cái bánh anh ăn là vừa rồi, tại sao anh đòi mua cái nhà? Vì thấy đúng không? Không là không nào, không chứ nhờ. Thật ra đó tùy thôi. Tùy, chính vì cái đó nó liên quan đến cái này cho tôi mới nói luôn cái đó quan trọng để giải đáp cho nhiều Phật tử. Tôi mới nói rằng đó, thật ra đó, không có một công đức, không có một cái việc nào mà lớn hay nhỏ hết đó. Cái công đức đó nó lớn hay nhỏ, nó trở thành công đức hay là phước đức tùy cái gì? Đúng rồi, tùy cái tâm của mình. Lương Võ Đế làm rất là nhiều nhưng mà công đức không có. Cho nên không có cái gì nhỏ, không có cái gì lớn hết đó. Học Bát Nhã Kim Cang đây mình mới thấy không có cái gì thực sự là nhỏ, không có cái gì thực sự là lớn hết. Cho nên khi mà cái người nào mà phát tâm đại thừa, khi bố thí làm tất cả công việc mà với cái tâm không chấp, thì cái quả, Đức Phật nói cái quả phước đức đó không thể nghĩ lường nổi, lớn kinh khủng. Mà không thể nghĩ lường như vậy thì dư sức khi mà mình bố thí với cái tâm không thì cái quả đó nó cho ra cái quả vô cùng vô tận, mà xài cái quả vô cùng vô tận đó để mà cứu độ chúng sinh vô số lượng. Còn cái người bố thí mặc dù nhiều 1 triệu 2 triệu đô mà chấp vào hình tướng thì cái quả nó sẽ tương đương với 1 triệu 2 triệu đô. Còn mình một cái người bố thí chỉ có 2 đô thôi mà bố thí với cái tâm bát nhã thì phước đức nó lớn kinh khủng. Nãy giờ mình đi nhanh quá, hình như có cái đoạn sau kế tiếp đó. Đức Phật so sánh thẳng cái công đức chỉ kinh bát nhã với công đức cúng dường của Đức Phật nữa, cho quý vị thấy. Ở đây tôi nói tiếp về cái vấn đề đó cho nó hết. Tôi lấy ví dụ là lấy 2 cái ví dụ. Có cái ví dụ hồi xưa quý vị biết cái câu chuyện có một cái bà lão đó, vua A Xà Thế phát tâm cúng dường cho chư Phật, cho Phật và chư tăng, thì mới thắp hết tất cả cái thành thành Vương Xá bằng đèn. Rồi xong sau đó đến sau một đêm thì ngày Mục Kỳ Liên mới đi tắt, ngày bay đi tắt cho nó nhanh. Thì có một ngọn đèn ngài dùng hết sức thần thông mà tắt không được cái ngọn đèn đó. Thì về mới nói lại Đức Phật, Đức Phật mới nói ngọn đèn đó là do một bà già cúng dường mà bà ta rất nghèo đi ăn xin, xin được có 1 đồng tiền thôi, đáng lẽ lấy 1 đồng tiền đó để đi mua đồ ăn, nhưng mà nghe vua cúng dường cho Phật, bà ta phát tâm cúng dường cho Phật, nhưng bà ta cầu cái gì? Cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, bà ta cầu thành Phật. Vì cái lời cầu nguyện lớn như vậy đó, cho nên ngài Mục Kỳ Liên không đủ sức để mà dập tắt cái ngọn đèn của bà. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái công việc cúng dường phước đức, công đức của mình nó lớn hay nhỏ tùy với cái tâm của mình có rộng lớn bao la hay không. Khi mình làm, cho nên quý vị khi mình tụng đó, hay mình lạy đó, mình tưởng tượng tất cả khi con lạy xuống là tất cả chúng sinh đều lạy xuống, giống như chư kinh Hoa Nghiêm đó, hiện tại đồng tử đi vào cái lầu Tỳ Lô Giá Na để gặp Di Lặc, khi đảnh lễ Di Lặc, hiện tại đồng tử thấy tất cả chúng sinh, tất cả mình cùng chúng sinh đều đứng đảnh lễ Di Lặc. Vì khởi cái tâm rộng lớn bao trùm tất cả pháp giới, ôm tất cả chúng sinh vào tâm của mình, cho nên lạy xuống một lạy nó được nhân lên 100 tỷ ức ngàn lần. Còn khi mình lạy nó trời con tên là thích gì đó mà lạy cái này để cầu một cái gì đó cho con thôi, thì nó cũng có ra phước đức kết quả, nhưng mà cho một mình thôi. Nên với tinh thần đại thừa, phước đức công đức đó nó lớn hay nhỏ tùy với cái tâm nguyện của mình khi hành cái việc công việc đó. Cái này nói dài quá rồi, bây giờ mình ngừng ở đây. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem ơi công